Thưa thầy, con là nữ nhân viên quản lý kinh doanh của một công ty đã có người yêu. Trong quá trình làm việc, con rất được lòng của sếp. Chính vì điều đó mà nhiều người trong công ty đàm tiếu rằng con có cuộc tình tay ba với giám đốc sếp của con. Chuyện này đến tai bạn trai con, anh ấy gan bóng gan gió và miệt thị con trước mặt mọi người. Bản thân con thì không làm điều gì trái lương tâm. Con khuyên cách nào thì anh ấy cũng không nghe, vả lại con không muốn mất anh ấy. Vì anh ấy đối xử với con rất tốt, tình yêu anh ấy dành cho con cũng rất lớn. Bây giờ con phải nói làm sao cho anh ấy hiểu và không để mất anh ấy. Thưa thầy, cho con một lời khuyên.
Ở trong truyện Kiều có câu ghen tuông thì cũng người ta thường tình, được sử dụng như là một kế sách, như là một sự biện hộ cho cái thói quen tâm lý hay quá quắt ở một số người, dầu là nữ hay là nam. Mà trong truyện Kiều đó là Hoạn Thư. Ở đây ta thấy nó có một vấn đề, đó là ngộ nhận. Đương sự thì không có một lỗi lầm gì, vì không hề có tư ý riêng với sếp. Và câu chuyện mô tả sếp cũng không hề có một tư ý gì sai đối với người nhân viên được mời đi theo làm trợ lý này. Vậy việc hiểu sai đó là có thể có hai nguyên do. Nguyên do một, ví dụ sự đàm tiếu ở trong công ty bởi rất nhiều chị em khác hay là anh chị em khác, như là cuộc tình tay ba. Sở dĩ mà người ta nghĩ rằng đây là cuộc tình tay ba là vì đó, cái mối quan hệ gắn bó thân thích này quá cái mức cho phép về phương diện xã hội, cho nên có thể dẫn đến sự ngộ nhận. Và trong tình huống này, nếu đó là một sự thật, mặc dầu tình ý là không hề có, thì ta nên nhớ lời khuyên của người xưa: đi qua ruộng dưa thì đừng có ngồi xuống mà sửa dài. Vì ruộng dưa đó, nó được trồng nằm ở trên mặt đất, nó thuộc về loại dây leo bò sát. Mà ngồi xuống sửa dài thì người ta tưởng là mình xuống mình hái dưa và bỏ trong ống quần hay một cái chỗ nào đó. Và do vậy, cái mối hoài nghi về tính cách trung thực và đứng đắn của chúng ta sẽ bị phá vỡ về phía phương diện chủ quan của xã hội khi quan sát và đánh giá về phía bản thân mình. Như vậy, để tránh tình trạng này, thì việc mà nói cười vui vẻ quá mức, mà vốn là một sự hồn nhiên, cần phải được cắt nhắc và giảm bớt lại để không bị dẫn đến tình trạng hiểu lầm. Hoặc có thể có tình huống là sếp là người trăng hoa, đã từng có người thứ ba, thứ tư, nhưng đối với bản thân mình, sếp hoàn toàn không có một tư ý gì, nhưng vì cái quá khứ không tốt đẹp đó làm cho chúng ta bị hiểu, và tính cách hiểu sai này đã làm cho mình trở thành như là một nạn nhân. Thì ta hãy giữ một cái khoảng cách để không bị lý giải sai. Mà nếu ta đã giữ khoảng cách rồi, sự lý giải sai, lời đàm tiếu của xã hội, phê bình chỉ trích vẫn cứ tiếp tục diễn ra từ phía những người đồng nghiệp, thì ta cần phải có bản lĩnh thẳng tiến mà đi, vì ta không có sự lựa chọn, do cái bản chất của công việc và vị thế mà ta muốn phải gắn bó mà làm, thì ta cứ phải mặc nhiên xem như là không có gì. Tình huống thứ hai là phía người bạn tình, có thể là do dư luận và những dư luận đó đã đến tay người bạn tình, hoặc người bạn tình của đương sự có thể nhìn thấy những cái cử chỉ quá thân mật từ phía người sếp và có những cái phản ứng, thì ta cần phải thận trọng nhiều hơn nữa. Ghen không phải là dấu hiệu duy nhất của tình yêu, mặc dù ai có hiểu như thế. Và do vậy, nếu thể hiện ghen một cách không đúng chỗ, không đúng lúc và không dừng lại ở mức độ cho phép, thì việc thể hiện ghen nhiều chừng nào sẽ làm cho tình yêu bị mất đi chỗ đứng chừng đó. Các cơn ghen sai lầm sẽ làm cho đương sự bị hiểu sai, nghĩ rằng mình bị đánh giá quá thấp, hoặc là mình đang bị giam nhốt ở trong một thế giới mà tự do cá nhân và nhân phẩm của mình đó, nó không còn được đảm bảo ở mức độ an toàn cao nhất. lâu lâu một lần thì ok, nó thể làm tươi mát thêm tình yêu. Nhưng nếu chuyện đó diễn ra như là cơm bữa, thì dầu tình yêu đó có mang lại ngọc ngà châu báu, thì bản chất tình yêu có gai gốc bởi những cơn ghen thiếu phương pháp và sai lầm này sẽ là tử thù của cái tình yêu chân chính. Do đó ta phải biết lắng nghe sự giải thích, và nếu giải thích đúng thì ta phải hoan hỷ chấp nhận. Đừng ứng xử như là một quan tòa phán quyết theo những tư biện và suy luận của bản thân mình, thì dẫn đến một hậu quả là ta có thể mất đi tình yêu đối với cái người mà mình bỏ công sức với những sự ghen tuông để bảo hộ nó. Cho nên phải biết cách thì mới còn, không biết cách thì không có cánh mà bay. Một tình huống thứ ba, chúng tôi cũng xin kính đề nghị dựa vào một sự hiện có thật. Cách đây khoảng 10 hôm, một tình huống cũng y hệt như thế đã diễn ra. Sếp hoàn toàn là vô tư, và người nữ nhân viên này cũng vô tư. Cái sự vô tư đó kéo dài 3 năm. Nhưng trong hoàn cảnh của khoảng gần 3 tháng trở lại đây, sếp đang khủng hoảng tình cảm với vợ ruột của mình ở xa. Và do vậy, nỗi cô đơn buồn chán đó đã làm cho sếp bắt đầu có tư ý và muốn ăn chả, cho nên đã liên tục tấn công nhân viên này bằng những nhắn tin. Trước đây khi nhận được những nhắn tin đó, cô nhân viên chỉ có phải làm một việc duy nhất là xóa mà không cần phải đọc. Cô nhân viên cũng đã có chồng, chồng rất thương yêu chiều chuộng và hạnh phúc gia đình rất lớn. Ấy thế mà sự tấn công kéo dài 3 tháng thì cô nhân viên đã bắt đầu có tình cảm riêng với sếp, và lúng túng quá nên đến tư vấn nhờ chúng tôi có một góp ý. Thì chúng tôi đã đề nghị không nên tiếp tục nhận những nhắn tin, mà phải ra tín hiệu đèn đỏ để buộc sếp không tiếp tục gỡ những nhắn tin gây tình trạng khủng hoảng. Ta có thể có cách khéo nói như thế này là: mấy buổi mà anh nhắn tin cho tôi, chồng tôi đã phát hiện ra và đã quy trách nhiệm tôi là ngoại tình với anh, cho nên mong anh hiểu cho việc đó mà không nên tiếp tục vô tình gây mất hạnh phúc gia can của gia đình tôi. Nếu anh làm được việc đó thì tôi vô cùng biết ơn. Và do vậy những cái cuộc mời đi uống nước, ăn cơm, là giao tiếp với khách ngoài cái giờ làm việc hành chính hay là nó không thuộc về bản chất của công việc, thì chị em phụ nữ nên khéo léo mà từ chối. Vì rất nhiều chị em phụ nữ gọi là dễ dàng đánh đồng cái sự chăm sóc lo lắng ga lăng của người nam như là tình yêu. Cho nên từ lúc đó so sánh với cái tình yêu với người chồng đang có mặt tại nhà đã vốn dĩ diễn ra 10 năm, 20 năm, cho nên những cái ga lăng như thuở ban đầu không còn nữa. Và khi so sánh thì phía của sếp trở thành là một cán cân nặng, và do vậy rất nhiều chị em có thể dễ sa ngã trong tình huống này. Cho nên tốt nhất là ta phải biết dừng và có một khoảng cách an toàn như đã nói trong các câu hỏi đầu. Và nhờ thế thì cái người thương mình và người mình thương đó không phải hiểu lầm hiểu sai để dẫn đến những tình trạng lận đận với nhau. Thì cách làm như thế là chăm sóc tình yêu một cách có tỉnh thức theo tinh học Phật dạy. Xin yêu câu hỏi khác.
Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ.